Ngày 1 tháng Giêng năm 1978.
Dục vọng bất thành, dục vọng sân, lây quay lẫn quẩn trí cù lập, tất thang thân tất chưa minh dục, tự tạo tham sân khó góp phật. Đó, dục vọng bất thành, con người nó quan trọng nhất là qua cái ải này. Cái ải này là quan trọng lắm, dục vọng bất thành, dục vọng sân. Cho nên cái dục vọng dục nhiều chừng nào con người nó mới ác trực như chừng nấy, lây quay lẫn quẩn trí cù lập, không biết làm gì đây, giải quyết không nổi. Đó, thanh niên thanh nữ, ông già bà cả cũng có ở trong cái giới đó không? Tất thang thân tất chưa minh dục, không hiểu dục là cái gì. Tại sao tôi phải dục? Tại sao có sự dục tôi mới thỏa mãn? Không hiểu cái đó. Nếu mà chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta thấy cái quyền cơ của tạo hóa nó làm việc trong định luật hóa hóa sanh sanh. Thì sự tiến giải đó cũng nằm trong chân lý, chứ không có gì đâu mà đang lo bận. Rồi người đời họ cho cái đó là quan trọng, rồi che rồi đẩy rồi làm cho mình tự sanh. Đó. Rồi muốn cho tôi được, không muốn người khác được. Đó. Nó đâm ra cái tánh ghen ghét rồi. Cái dục đó nó làm cho càng ngày càng đóng cửa, làm cho con người càng ngày tâm tối và ác trực thêm. Tự tạo tham sân khó góp phần. Mình thấy mình con người nó bằng tiện quá, nó hà tiện quá, không dám công khai mà hóa giải với thiên hạ. Thì làm sao mà tới gần với thiên hạ được, tới gần với thượng trí được. Đó. Cho nên nó khó ở chỗ đó. Góp phần kiến tạo nhân quần, vào sanh ra tử mỗi phần khác nhau, khác nhau. Chúng ta góp phần kiến tạo nhân quần là chúng ta phải thông cảm minh lý trời đất. Nguyên do của mọi sự việc chúng ta mới kiến tạo được nhân quần. Vào sanh ra tử mỗi phần khác nhau, chúng ta thấy nhập sanh dục tiến giải nó đều khác nhau hết thảy, chứ không phải một người nào giống như nhau đâu mà buộc họ ở trong cái cảnh tự chế đẩy rồi gây sự tham sân. Nghe mà chẳng hiểu trước sau, nói mà chẳng hiểu nhiệm màu nơi đâu. Chúng ta nghe âm thanh lời nói của càn khôn vũ trụ đóng góp để xây dựng phần hồn tiến hóa mà không hiểu trước sau là nguyên lý. Tại sao nó có câu nói đó vọng trong đầu tôi, thập trong tâm tôi và mở trí tôi, không hiểu. Nói mà chẳng hiểu nhiệm màu nơi đâu, mà tôi thốt ngôn ở đây, cái ngôn ngữ của tôi ở đâu có? Sự nhiệm màu của trời đất đã cấu tạo nguyên căn nó ở đâu, và sự sáng suốt nó ở đâu lại có lời nói như thế này? Đó. Nó chuyển giải và nó có thể điều khiển người ta hay là hỗ trợ cho người ta cũng là cái âm thanh và kích động họ để cho họ tiến, thì cái đó nó cũng nằm trong chân lý mà mình không thấy. Nhiều khi tưởng là lời nói tôi không giá trị. Mỗi mỗi điều có giá trị, mỗi mỗi điều ở trong chân lý mà không hiểu. Vì thiếu thanh tịnh, mỗi điều tiến giải thâm sâu, nằm trong chân lý đương đầu giải tâm đó. Mỗi điều tiến giải thâm sâu. Nếu mà chúng ta thanh tịnh một chút thì thấy cái sự nguyên diệu của trời đất sắp đặt và dân giáo dục con người trong cái đà tiến của sự tiến hóa của mọi giới khác nhau, nằm trong chân lý đương đầu giải tâm, ở trong chân lý hết nghịch thuận đó để giải tâm và để hiểu biết. Sau một cơn kích động, sau một cơn phiền não, các bạn thấy không, nhờ cái đó mà các bạn tiến, nhờ sự đau khổ kích động đó mà các bạn mới thấy tư tưởng được thăng hoa nhẹ nhàng. Còn nếu không nhờ cái đó, ngày nay các bạn đâu có thấy nhẹ. Nhờ cái sự đó các bạn mới thấy rằng các bạn có chỗ giải thoát, và các bạn thấy giá trị của các bạn rõ ràng. Đó. Cái thực chất của các bạn là vô cùng tận rõ ràng. Đó. Ép đầu này tôi tiến đầu kia, ép đầu nọ tôi qua giải đầu kia, thì tôi thấy cái phần thanh điển nó quý giá quá, vô cùng tận, không phải ở bên nhiêu đây, không phải làm việc ở trong cái tiểu thiên địa này, nhưng mà tôi sẽ làm việc vào càn khôn vũ trụ hay là ngoài nữa. Vô cùng tận chứ không phải bị nhiêu đó đâu. Cho nên các bạn tu tới ngày nay, nhiều bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn, thành ra các bạn đâm ra bàng hoàng lao, rồi mất niềm tin sự sáng suốt của hào quang không động, mà trở nên ngờ vực rồi làm chuyện sai lầm, và tự ép mình hạ giáng trong cái lề lối tâm tối bực tức không giải nổi. Khi cười thì cười nhiều, mà khi khóc khóc cũng nhiều là chưa có thật. Phần thanh lẫn trực chuyển tầm, cực thanh cực trực diệu thâm muôn bề. Phần thanh lẫn trực chuyển tầm, chuyển tầm, tất cả đều làm việc hết. Thanh cũng làm việc theo thanh, mà trực cũng làm việc theo trực, chuyển tầm để tiến hóa. Lượng nghi hợp nhất sau này, cực thanh cực tịnh, cực trực đó, cực thanh cực trực nó mà lượng nghi hợp nhất, diệu thâm muôn bề. Lúc đó mình thấy cái quyền diệu thâm sâu của các giới. Khi mà chúng ta hiểu tất cực thanh và hiểu tất cực trực, rồi rốt cuộc chúng ta thấy là chân lý rõ ràng, sự sáng suốt. Thực hành chẳng có trang chê, quy về thực trạng muôn bề hư không. Chúng ta chỉ hành cái pháp lý trong thực hành, chẳng có trang chê, dưới đó mà tiến tới. Nghịch cảnh nhiều chừng nào là bài vở mới và giáo hóa cho chúng ta tiến. Chúng ta là vô cùng tận, nắm lấy mà tiến, quy về thực trạng muôn bề hư không, trở về thực trạng, tất cả đều trở lại hư không. Khó gì cho mấy đi nữa, rốt cuộc rồi cũng về, cũng không, chứ không có cái gì. Tôi giết con người nằm dưới đất là hết rồi, cũng trở về hư không, không có gì. Cho nên chư tưởng chúng ta phải trở về thanh tịnh, và để hưởng cái muôn đời là hào quang sáng suốt của càn khôn vũ trụ, cái đó là trường sanh bất diệt. Còn thế gian đều là tạm trong nguyên lý sanh tử, tan trụ đó thôi. Lòng người phân giải chưa thông, nằm trong chân lý lòng vòng bất minh đó. Cái lòng người phân giải chưa thông, cho nên chúng ta đây có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, chỉ lo sửa ở bên trong của chúng ta mà thôi, không cần biết những chuyện ở bên ngoài. Vì chưa thông, chúng ta giải cho nó thông thì chúng ta thấy chúng ta đã và đang nằm trong chân lý. Bạn là chân lý chứ gì nữa, lòng vòng bất minh, chúng chưa hiểu mình mà lệ thuộc bởi ngoại cảnh mà thôi. Khi mà chúng ta hiểu chúng ta rồi, chúng ta đâu có lệ thuộc bởi và đâu có bị sự đau đớn tâm thập bởi ngoại cảnh nữa đâu. Khi mà chúng ta hiểu ta là chân lý thì chúng ta có thể hóa giải tất cả những sự gì đưa đến với chúng ta. Tưởng lầm mình đạt trữ tình đâu về, mình đã tự khinh lấy mình đó ở thế gian. Nhiều người muốn được cảnh vợ chồng thương yêu, muốn người ta tặng khen này kia kia nọ, muốn trời đất chiếu cố, tu cũng muốn Phật chứng minh đó. Tưởng lầm mình đạt trữ tình đâu về, mình đã tự khinh lấy mình. Mình thấy mình khi mình tu cao thức giác rồi, mình thấy sự cầu nguyện này kia kia nọ và cái chuyện tạm bỡ ở thế gian, mình cho đó là hạnh phúc, đều là mình tự khinh bỉ lên mình. Bởi vì mình chưa hiểu cái thực chất của mình, cho nên mình phải lệ thuộc bị nhiều đó thôi. Chân hồn thanh tịnh kết tinh, hào quang không động, anh minh đờ đờ. Đó, cái chân hồn mà mình thanh tịnh rồi, nó kết tinh, lúc đó nó trở về đại hồn, thì hào quang không động, anh minh đờ đờ, lúc nào nó cũng sáng suốt, và nó không có lệ thuộc bỡ, nhưng mà nó hóa giải cho tất cả. Phật tiên thuyết lý phân lời, hồn ta vô tận nơi nơi dung hòa. Đó, Phật tiên đã cho chứng kiến cho chúng ta thấy Phật ở Việt Nam cũng Quan Âm thị kính, những người tu khổ thì luôn luôn bị tai nạn, bị đau khổ. Ở đời khổ chừng nào thì phần hồn họ được thăng hoa chừng nấy, bị nạn chừng nào thì họ được sáng suốt ở bên trên chừng nấy. Như Quan Âm bị hào quang đủ thứ như ngày nay cho chúng ta thấy, mỗi người đều mến mà cái hành động đó luôn luôn sống động trong tâm hồn của mọi người. Hồn ta vô tận nơi nơi dung hòa, cái hồn chúng ta là vô tận nơi nơi dung hòa, ở đâu chúng ta cũng có thể tiến giải. Nếu chúng ta ý thức được ta là hào quang thanh điển sáng suốt vô cùng tận, thì đâu đâu chúng ta cũng dung hòa được. Kẻ trước kẻ ác người hiền cũng vậy đó thôi. Khi mà chúng ta hiểu rõ quang minh chánh đại thật là nhiều người tiến hóa tâm tà khai minh đó, thì chúng dung hòa rồi nó tiến tới quang minh chánh đại, thật là nhiều người đó, nhiều dắt người này người kia người nọ tiến hóa tâm tà khai minh đó. Lúc đó thì chúng ta thấy sự thật là cái sự sáng suốt của hào quang nội tâm của các bạn đang nhiều các bạn tiến hóa, và chúng ta càng sáng suốt nữa thì chúng ta có thể ảnh hưởng những người khác. Họ bắt chước cái đường đó họ tiến tới, thì cái tâm tà động loạn của họ tự nhiên khai minh, họ thức giác rồi không bị lệ thuộc nữa. Hiểu mình, hiểu đạo chân tình, hư không toàn diện, biết mình là ai. Khi mà mình hiểu mình, hiểu đạo chân tình, hiểu sự thật rồi, thì hư không toàn diện, tất cả cơ tạng của chúng ta và những cái lý trí chúng ta phải quy về hư không. Lúc đó chúng ta mới biết chúng ta là ai. Chúng ta là trong một khối hào quang hư không không động, mà ở các nơi, ở các giới, ngay hiện tại các bạn đang trù trì trong cái tiểu thiên địa này, mà các bạn chưa thấy, chưa ý thức rõ, mà nó đã chạy tất cả châu lưu trong cơ thể các bạn. Từ huyết mạch, tế bào đều hưởng cái phần thanh điển đó, nhưng mà không thấy. Rồi đâm ra lo âu, đâm ra sợ sệt, đâm vào vì cái sự tâm tối mà chúng ta trở nên chậm tiến. Rồi bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta cố gắng tu, chúng ta cố gắng hóa giải, lấy cái thanh điển để đạt tới cái hào quang sáng suốt. Đời đời thì tâm ta vô cùng tận, thì lúc nào đối diện bất cứ một tình cảnh nào cũng ở trong cái thế vô cùng tận. Đây rồi tôi sẽ tiến tới nữa, được cái cơ hội này tôi quý lắm, cơ hội nào cũng là dẫn giải cho phần hồn tôi tiến hóa. Thì lúc đó cái tham dục của tôi, cái dục vọng của tôi nó phải tiêu tan. Nếu tôi hiểu tôi là vô cùng tận thì không còn sự dục vọng nữa, nhưng mà tôi chỉ giữ trong cái chìa khóa tiến hóa từ nẻo này tới nẻo khác, từ động đi tới tịnh, từ sáng suốt càng sáng suốt và thanh tịnh hơn nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây không phải là ý lại nơi ai hết. Các bạn thấy rõ những công chuyện các bạn đang làm. Soi hồn pháp luân thiền định là giải cái gì? Giải. Bởi vì chúng ta đã nhiều kiếp tạo nghiệp rồi, bây giờ phải giải hết sức nhiều nó mới hết cái nghiệp đó. Đó. Bây giờ chúng ta càng giải rồi, trong đêm khuya thanh tịnh các bạn thấy không? Các bạn thấy cái tham dục của các bạn không? Các bạn thấy làm cho các bạn tối tâm không? Vì các bạn cho đó là sung sướng, nhưng mà cái sung sướng đó là cái tạm, thấy rõ chưa? Rồi các bạn tu nữa, các bạn thấy cái chuyện đời đời cần thiết hơn, đời đời cho muôn loại, đời đời cho vạn linh, cái đó quan trọng hơn. Còn cái sự eo hẹp đâu có cần thiết với chúng ta nữa. Cho nên nhiều bạn đã có tới tuổi tác, bước qua những đường đời trong gai, học hỏi rất nhiều. Thì cái sự thăng hoa, tiến hoa gặp cái pháp này, các bạn sẽ ngộ tắt nhiều cái còn nghịch hơn hồi xưa nữa. Rồi các bạn sẽ thấy cái bài học nó tới các bạn. Thì bên trên đâu có bỏ các bạn, cho các bạn làm xong những bài học, trả những cái bài thích đáng đó, rồi các bạn mới tiến hóa bên trên. Thì các bạn rõ rồi, vô cùng tận cái gì nữa. Từ hồi nào giờ mình lọt lòng mẹ tới bây giờ mình mong được sung sướng, mà có cái gì chỉ bằng sung sướng. Chúng ta kiểm điểm lại quá trình có gì sung sướng không. Nhưng mà những nghịch cảnh đối diện với chúng ta và dẫn dắt chúng ta tới ngày nay, bây giờ chúng ta thấy chúng ta có một khối thông minh rõ rệt, chúng ta có một trí điển sáng suốt để phân mưng mọi sự việc, là chúng ta phải cảm ơn những cái nghịch cảnh đó. Những sự đối diện mà chúng ta cho là bất chánh đó, nó là thầy chúng ta và dìu dắt chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta tiến, ngay trong cơ tạng của chúng ta là dục vọng, mà dục vọng chúng ta minh cảm được rồi thì cái chuyện vạn sự ở thế gian vô nan sự, đều dễ hết và chúng ta có thể giải. Cái dục vọng của con người là quan trọng lắm, nó hành hạ con người nhiều lắm lận. Nhưng mà các bạn hiểu rồi thì cái sự đó không còn gì nữa. Thì lúc đó các bạn mới tiến về càn khôn vũ trụ và làm về muôn phần sáng suốt ở bên trên, bạn mới là hư không. Cảm ơn các bạn.
Cái kết quả đó là tùy nơi cái cơ năng bản thể của con người. Mà cái cơ năng bản thể con người đó nó chịu đựng được thì nó có thể ngồi lâu. Nhưng mà cái đó ổn định cho cái phần thể xác thôi, chứ không về cái phần điển á, nó không phải tu 6 giờ nó mới giỏi hơn. Nhưng mà phần điển á, nó tu 24/24 nó mới nhẹ hơn. Thấy chưa? Cho nên nhiều người người ta thiền tới mức đó rồi ta hết thiền nữa, nhưng mà ta cứ tiến hóa về đạo pháp. Là phần điển người ta tu 24/24. Bất cứ cái gì của đời tới thì họ xét đạo trước, họ luận đời sau. Thì họ tu 24/24. Còn cái gì mà đời rồi mình cứ đụng vô đời trước rồi đúng thẳng mình mới tìm đạo giải, đó là mình còn chậm. Cái gì xảy tới mình lấy cái đạo trước rồi lấy xét cái đời sau. Là người ta 24/24 chắc khả năng về tu rồi. Nên nha. Còn cái thiền kia mà ngồi triền miên liên tục như vậy đó cũng không phải đúng đâu. Phải sửa tâm sửa tánh và lập thanh điển. Còn cái ngồi đó là kêu mình khép cái bản thể cho nó ổn định vậy thôi, về phần thể xác thôi. À, nhưng mà còn cái phần điển nó còn quan trọng hơn. Nó phải tu làm sao 24/24. Như tôi bây giờ 24/24 chứ không có bỏ được cái đó. Cái thiền giác của tôi nó phải 24/24. Bao nhiêu năm chưa thấy thực chất của mình. Còn do mặt mình bề ngoài này là còn dính ngoại cảnh, chưa thấy thực chất. Cho nên đây rồi sẽ thấy thực chất. Khi mà thấy thực chất rồi mình mới thấy hạnh phúc. không còn cái gì đang lao nữa, lao mình làm cho mình tâm tối mà thôi, chỉ có bao nhiêu đã đủ rồi.
Tôi đã hiểu rõ cái tính cách của mình.
Mình mới kêu là tu, mình khổ cực mình tu, khổ biết bao nhiêu mình cũng phải tu để hiểu cái thực chất của mình. Đó là giá trị của lời.
Còn tu mà ý lại, ơ, tu làm gì? Con người sống ở trong cái ảo mộng sai lầm, không hiểu hiểu cái thực chất. Thì tôi nói bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái này rõ ràng không? Đó, bây giờ người ta mới nghiên cứu ra cây cỏ có âm thanh, lá cây có tiếng reo, có, người ta cũng thâu được vậy. Thì nó cũng ở trong cái nguyên năng đó mà thôi. Nhưng mà nó tiến hóa vô cùng tận, chứ nó không phải bị nhiêu đó, vẫn tiến hóa mãi mãi. Thì mình ở đây cũng vậy. Tại sao mình không hiểu sự tiến hóa đó mà để hưởng, để học và hưởng? Anh không dũng anh lấy gì anh học? Anh phải dũng anh mới học được. Anh không dũng không, ta đưa cái bài anh cho chán quá, anh phải ôm cái bài đó anh tiêu thụ cho hết, anh mới học, mới tiến hóa. Còn đêm tới mình cứ lắc đầu hoài làm sao tiến hóa? Cứ giật nhau vô học, cái gì cũng học hết, không sao. Tôi nói nhiều rồi, nhiều người tưởng tôi nói dốc, cho tôi anh thấy tôi cái gì không học. Khổ tôi học, sướng tôi học, cái gì tôi cũng nhau vô hết, tôi mới được nhẹ nhàng. Còn như không chịu học rồi muốn ý lại sao được.
Tô lục chuốt hồng giữa cảnh tiếng, điểm mùi chua ngọt lòng xạo xuyến. Sơn tinh thủy tu luân phiên hiện, hà thủy đục tâm khắp các miệng. Thở vẽ hồn thơ gieo y nguyện, theo khôn không theo tìm phương chuyển. Xây dựng ngày kia sẽ thâu truyện, tô điểm sơn hà thở theo xây.
Còn nhau nhận.
Hả? Tô lục chuốt hồng tựa cánh tiên là người đời ai cũng muốn làm cho mình đẹp, ta đây ngon tốt. Lý luận nào cũng là cao siêu, cũng là đẹp hết. Điểm mùi chua ngọt lầm sao xuyến, tôi nói đẹp nhưng mà không bao giờ tôi làm được đẹp. Ở trong đó nó sao xuyến. Chứ con người ở trong cái hành trình lận đận lao đao, sơn tinh thủy tu luân phiên hiện, kế hoạch tôi nhiều lắm nhưng không làm được. Đầu óc tôi bao trùm cả đất nước nhưng mà không làm được. Hà thủy đục tâm khắp các miền, dòm xuống thế gian thì thấy chỗ đục lại có chỗ tâm. Nhưng mà không hiểu rõ chân lý, có đục có trong nên mới có sự công bằng, có trong có đục nó mới có sự tiến hóa. Đó. Thơ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện. Tôi xem những cái cảnh mà người ta vẽ như thế đó, cũng như cái bức tranh trước mắt tôi, nó có rình rậm, có nai, có này, có nia, có suối chảy, tôi muốn đến đó. Gieo ý nguyện tôi muốn đến thôi. Thơ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện. Cái con người thợ mà ta vẽ được một cái cảnh đẹp chừng nào thì cái phần thanh điển họ nhẹ, họ có một cái hồn thơ rõ rệt bao trùm trong tư tưởng của mọi người thanh nhẹ, cho nên khi họ vẽ ra ai thấy cũng muốn đến đó. Cũng như ông Phật thành công chúng ta thấy muốn đến đó, những nhà cách mạng thành công chúng ta thấy ta muốn làm. Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển, mình phải có sự khéo khôn. Khéo khôn đó là hiểu mình, hiểu cái bản năng tính chất của mình, rồi mình mới tìm được phương chuyển được. Còn chưa hiểu mình mà cuống cuồng theo đó là mình bị lạc hướng, bởi vì căn bản của mình không phải như vậy. Cho nên phải hiểu cái căn bản của mình mới được. Xây dựng ngày chia sẻ thâu truyền, mà phải biết mình sửa mình mới thấy được cái gì tốt đẹp ở trước mắt chúng ta, và cái gì tốt đẹp trong tư tưởng chúng ta mong muốn. Nhưng mà cái căn bản của cái tiểu thiên địa bộ óc này không xây dựng trật tự thì không bao giờ hưởng được những cái cảnh ảo tưởng của chúng ta được. Tô điểm sơn hà thở khéo xây, muốn làm cho cái sơn hà cho tốt thì phải khéo xây. À, cho nên chúng ta đã nhờ cái pháp, chúng ta đang xây dựng đấy nè, soi hồn xây dựng bộ đầu, pháp luân xây dựng ngũ tạng, thiền định để đâu đó có trật tự, thấy chưa? Đó là cái pháp tu để trở về đời đời và hiểu cái chân truyền của trời Phật đã sắp đặt, có bài bản cho chúng ta xuống đây. Nhưng mà chúng ta mất trật tự thì không có thấy đường lối của chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cảm ơn nhiều lắm.
Cho nên nó sáng là sao? Nó đưa thiền rồi nổ rồi thấy nghe tự nhiên nó ra.
Nó
hay
sáng,
là
nó ra.
Hay là tâm có thấy cảnh gì hay
không,
chỉ
không,
mở trí.
Tự nhiên trong thâm tâm nó mở trí ra, bắt năng thì đi. Viết mà không kịp, mà trong lúc viết cũng không hiểu, nó có cái lại, rồi đọc mới hết hồn. Lộn miếng giấy tầm bậy tầm bạ viết vô, bởi vì mình thiền mà, có bắt viết đi. Mà nhớ, nhớ hoài, nhớ từ bao giờ, từ hồi đó tới bây giờ không có quên. Cái bài nào tôi làm rồi quên, nhưng cái đó tôi không có quên. Cái đó cũng như cái căn bản để học. Thế nói cũng như là nó nổ đùng đùng cũng như mình tan xác. Rồi nó hồi tỉnh lại một cái thấy rõ ràng.
Cái đó hồi 1957.
Hả?
Hồi 1957
đó. À, 1957. Lâu rồi.
21 năm. Những cái đó 8 là tu được mấy tháng rồi bác? Tôi đã 7-8 tháng rồi.
7-8 tháng. Mà tu dữ lắm, đâu có phải tu như mấy ông này đâu. Đâu có ai chơi với tôi phải tu chứ bây giờ tôi chơi với ai giờ ngồi xó đó. Chỉ đi chơi với cầu tiêu đi đái rồi cho lên ngồi thiền vậy thôi, không ai nói chuyện với mình. Bây giờ nói với ai biết đạo? Họ cứ nói thịt gì ngon, con cá nào ngon như đâu có biết đạo, nói chuyện ăn không. Chợ lớn là nói chuyện ăn không, ở đâu nói chuyện tu. Đụng đầu là nói chuyện ăn không à. Nhưng mà bây giờ tu nhẹ rồi được, lấy cái đời mình vạch chân lý cho họ thấy.
Yeah.
Dắt họ cũng như dắt con nít, thấy chưa? Đưa đi. Nha. Thì bây giờ không có đời lấy gì có đạo, không có cha mẹ lấy gì có ta. Mà ta tu lên rồi ta thấy rõ, đời cũng cần mà đạo cũng cần. Không có bỏ đời được, không có bỏ đạo được. Thấy chưa? Hồi mình mới tu, mình nói thôi thì chán đời để nó đi đạt cái thanh. Bởi vì cái trượt quá nó lôi cuốn mình bận quá. Bây giờ mình tu để cho nó đạt cái thanh. Mà đạt cái thanh rồi mình thấy đời cũng cần thiết mà đạo cũng cần thiết. Không có cái gì không cần thiết hết. Mấy chú nói ào ào tôi lên núi tu cũng phải ăn cơm là đời đó. Có chú nào nhịn đói tu cho tôi đắc đạo đâu. Phải không? Cho nên tu rồi thì thấy rõ chân lý đã ăn. Thấy rõ bài bản ở trên đã sắp đặt cho chúng ta học và chúng ta tiến qua. Có bài bản, mỗi người đều có bài vở để học và tiến qua hết. Người này không có lẫn lộn như người kia được. Trong cái chu trình tiến hóa của vô vi nó là công bằng, bác ai không có làm chênh lệch một bên nào hết, hoàn toàn là sự công bằng. Mà thanh điển mình không đậu là không tiến được, thanh điển mình trụ quá mới thăng tiến được. Thanh điển mình không trụ quá thì không có thanh điển, không có thăng tiến, nghe không? Cho nên người chưa tu mình nói trượt với thanh, họ không hiểu. Hiểu cái gì trượt, cái gì thanh, đâu có hiểu được, hiểu không nổi. Mà chúng ta tu rồi, chúng ta làm ổn định mọi cơ năng trong cơ tạng, bộ đầu tới ngũ tạng rồi, chúng ta thấy có thanh, có trượt, thấy rõ. Tôi giờ tôi ổn định hơn hồi xưa là tôi thanh hơn rồi. Còn hồi trước tôi nghe một chút là tôi lộn xộn, ăn không được, ngủ không được là tôi quá trượt. Thấy chưa? Bây giờ tôi thanh, tôi nhẹ. Tôi thấy cái gì nó cũng đương nhiên như vậy rồi nó sẽ chuyển. Không sao. Thì lúc nào tôi cũng ở trong cái bình tâm. Vậy tôi thấy mọi sự việc đều an bài.
ý muốn con người thì rất nhiều, nhưng mà mấy ai đã đạt, phải không? Chính mình từ nhỏ đến lớn mình muốn biết bao nhiêu rồi, đã đạt được sự gì. Kế hoạch mình đem đốt không hết mà làm được cái gì, thấy không? Nhưng mà chỉ có cái căn bản tình thương và đạo đức nó mới đậu. Anh em chung hợp với nhau, tay nắm tay làm việc trong cái tình thương đạo đức, cái việc đó nó mới thành, thấy không? Mà làm trong cái việc nghịch lại nội tâm không bao giờ thành. Ngay trong gia đình ai anh em ruột cũng vậy, đừng có nói bề ngoài. Hai em ruột là dễ thương lượng lắm, nhưng mà cũng
nên có người cương quyết tự hành tiến theo khoa học, và có người ở trên căn nhẹ sáng suốt riêng biệt. Chúng ta ở đây có mọi người mọi ý thức khác nhau, nhưng mà cũng phải tìm hiểu chân lý tận cùng của mọi sự việc. Cho nên chúng ta có cơ hội hội ngộ để gặp nhau, học hiểu và tiến hóa. Cho nên cái sự trao đổi rất quý báu trong một năm đã qua, rồi các bạn sẽ từ từ tiến lên và tự học nữa tới một năm ở kỳ tới nữa. Thế tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Chúng ta sợ chết để tu không? Có nhiều người hiếu kỳ, nói cái này lạ quá, tôi tu ra thế nào, tu xem có thể thế nào. Nhưng mà có người nói rằng sự thật vậy, con người có hồn. Nếu không có hồn, có vía, tại sao bằng đêm tôi nằm tôi thấy chim bao thế này, thế kia, thế đó. Và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa là khác. Có nhiều người đã có những cái linh tánh như vậy. Rồi có nhiều người nói tôi khi tôi đau khổ quá, tôi cầu nguyện tôi được may mắn. Tôi cũng tin có sự thiêng liêng. Đó. Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh, mà tới chỗ trọn lành, tự tín và chứng nghiệm rõ ràng. Chính trong cái thần thức của mình giao cảm và được biết rõ. Cho nên cái phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại cởi mở. Cho nên cái pháp này không phải rằng nói rằng là tôi tu bên đạo nào không tu cái này được. Cái tu này là kêu một thứ trực lưu thanh, thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi. Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình giải quyết cho mình mọi sự đen tối mê muội. Mình thiếu dũng cho nên mình sống trong linh kiệt. Bây giờ chúng ta tu đây là đại hùng đại lực đại từ bi sửa chữa những cái cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng chúng ta, luồng điển xương sống của chúng ta cũng phải sửa hơn. Làm mình phải dũng mình mới sửa được. Bởi vì cha mẹ sinh ra sao để dạy cái bắt tôi sửa. Nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó học chiều hơn, và nó sẽ sáng suốt hơn, và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa. Còn nói về đời, có người bận rộn tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? Có người bận rộn là tại vì nó bệnh hoạn, thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ tạng nó được yên ổn. Đối với đời, đối với gia đình, chúng ta thấy không bệnh hoạn, có người ta vui vẻ, thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện hữu ích nhất ở trong xã hội của chúng. Vì chúng ta mọi người đều lớn tuổi hết rồi. Có nhiều người đã tu qua nhiều pháp rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời, thì bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên mới ý thức rõ mới tu. Tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã giờ rồi. Từ hạ thừa, từ lũ rúng sắc xuống là chúng ta đã thanh lập nó được rồi. Nó đã bớt cái tình dục, lên cái trung thừa, nó bớt nghi kỵ mọi người, và nó bớt nghĩ những sự vẩn vơ. Tôi trung ương quyết định là phải tiến tới sự thanh cao tập định rồi mới xuống ra hỗ trợ giúp những phần trực tăng lên bên giữa dòng sông đau khổ đó. Cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn đã nhiều người đã đi được rồi, có thanh điển rồi, khi tưởng tới Phật là ẩn hồng tất cả mặt mặt và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh điển đã tiến hóa lên thượng đỉnh, hòa hợp với hư không. Cho nên chúng ta tu vì lý do rõ rệt, và chúng ta phải tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của mọi người. Sự sáng suốt của các bạn là vô cùng tận, không phải là eo hẹp. Tôi nhắc hoài, nhắc hành tuần, bạn không có eo hẹp đâu. Bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc ngoa ngoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi, sợ đủ thứ mọi người giúp đỡ bạn. Bây giờ bạn lớn lên quản thuật gan giúp đỡ mọi người, và qua nhiều cuộc thử thách, nhiều chung đau khổ nhưng vẫn vượt qua được, thì chúng ta thấy vô cùng tận không? Nhiều người ở trong gia đình không gạo ăn, nhưng mà ý thức rồi rồi nó cũng đầy đủ, rồi nó cũng vượt qua những cái nạn ta, rồi lần lần đi tới sự thanh cao cởi mở, rồi biết khuyên đời giúp đời và giải cho những sự đau khổ của mọi người, bàn bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp trong sinh kế, sống trong lễ sống. Đó. Chính bà con đây ai cũng có đã giữ và đang giữ cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tận. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thậm thâm di diệu vô cùng tận. Đã nói thậm thâm di diệu thì các bạn phải đi hoài, đi mãi, tu hoài. Và các bạn mới trở về thực giác, trở về cái chân hồn của các bạn. Rồi các bạn mới ở mọi trạng thái, lúc đó các bạn mới không được. Người này tập câu, các bạn giận, người kia tập câu, các bạn giận, mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người tập bạn. Bạn thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người tập bạn thì bạn đâu có giận. Chính bạn tập bạn cho ai? Thấy không? Ta là mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ thì mình lại khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn không cho vàng bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điển của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi, thì cái phần thanh điển nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ bị tâm hồn ở thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn trao một cái thanh điển vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chiếu rọi cho tâm hồn họ thức giấc. Họ tăng thêm nghị lực phấn đấu để thật chấm trả với lịch cảnh hiện hữu, họ mới tin thơ được. Cho nên tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền tinh nhiều, mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn mới đưa tâm tư lành, tưởng là cái thanh điển các bạn đến rồi. Cái người mà ác cực đó, nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó. Cũng như trời đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đó. Ta giận ông trời, ta đứng ngay ở giữa trời, ta chửi, cũng chúng ta ai giận chúng ta hết. Nhưng mà khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên thì chúng ta hưởng liền, thấy cởi mở liền, thấy vui tươi liền. Dồn thấy ngũ tạng ta là kim mộc thủy hỏa tơ bá thổ nước lửa gió đất, thì càn khôn vũ trụ cũng bấy nhiêu đó, thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càn khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong giới phút tức khắc. Trở về với chân lý đó. Cho nên các bạn tu cái này, khai mở ra những sự khuất lấp trong nội tâm và những sự uất ức của nội tâm, nhưng mà phải bị thử thách. Hành trình các bạn đi lên phải bị sự thử thách, bởi vì trình độ điển văn các bạn chưa có nhiều. Bạn có ức tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì nó phải dội lại, luôn luôn nó phải có những cái trở ngại đó, rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền, đó là cái thử thách. Vì tại sao đừng tu thanh nhẹ như vậy mà xảy ra cái chuyện buồn? Bởi vì cái bài học buồn bạn học chưa học hết vô cùng tận của bài buồn. Cái bài vui bạn chưa học, bạn ở trong lưng chừng, thành ra bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, đâu có buồn nữa. Cái gì chứ bằng buồn? Tôi chịu không nổi tôi buồn, mà tôi chịu nổi đâu có buồn. Thấy không? ông xã ông Diệp nói ngang nói ngược mà tôi chịu nổi, tôi đâu có buồn bởi vì tôi gỡ tâm trạng ông. Tôi thấy ông khổ hơn tôi vì ông chưa hiểu ông. Nếu ông hiểu ông nó có chặt tôi nè. À, thì mình đâu có buồn. Chưa đi tới cái vô cùng tận của cái buồn thì chưa thoát khỏi cái buồn. Còn ở trong lưng chừng của sự buồn thì cho nên ai đặt chất buồn, tâm tư thay buồn. Đó. Nhiều người không hiểu. Trong cái cơ tạng các bạn nó làm cho các bạn buồn. Cái tánh các bạn làm cho các bạn buồn. Cái dục tánh nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà bị dục nhiều rồi các bạn thấy. Các bạn tìm hiểu tu lần lần, các bạn thấy dục cũng là chân lý. Dục cũng là cái làm việc ở trong càn khôn vũ trụ. Dục liên tục, dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc. Trở về căn bản dục tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái dục, nhờ cái dục mới có cao siêu chứ. Nhờ cái dục mới có cha mẹ, mới có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ. Phần lý cãi lời chứ. Nhưng mà cái đó là cái phạm trần ô trược thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm mọi người, nếu tôi không dục thế gian mà tôi tôn, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi dục tiến thiên đàng thì tôi đi lên nữa. Và tôi sẽ dục nhiều gấp triệu lần hơn hồi trước. Hồi trước tôi chỉ một vợ một chồng mà bây giờ cái điểm tôi tất cả càng không vũ trụ đều có mặt tôi hết. Tôi đâu còn dục nữa. Tôi thấy dục là làm việc. Dục là tiến hóa, dục là cởi mở, dục là thanh cao. Nếu tôi chịu đi tới cái sự cao bên trên của cả không như tôi. Cho nên mọi người tôi đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa ý thức được. Không có dục, không có tiến. À, cho nên chúng ta tu rồi, lần lần nhờ cái pháp luân này nó mới giải. À, cái pháp luân này là nó cất mạnh, nó đem nó giải cái cơ cấu nó lên thay vì nó ẩn ở trong một lối thoát mà thôi. Bây giờ nó làm pháp luân nó đem ra nhiều lối thoát, lỗ chân lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc, khai thông tới trung ương nơi quần rồi thì cả ngày cả đêm phóng thâu tiến hóa luôn luôn, cũng như trên trời chuyển hóa xuống ở đây, dục hoa hoa xanh xanh. Nếu không có cái dục của điểm của trời xuống thế gian làm gì chúng ta có hoa hoa dạng dạng ăn ở đây? Không có dục, không có hóa sanh. Đó, cái hóa sanh định lực của trời đã có. Con người không có dục đâu có con người ngồi để nghe đạo. Nhưng mà gom lại thì bao nhiêu triệu người cũng có một ý chí mà thôi. Đi trong cái không động sau này. Thấy không? Và cái khối hào quang ở bên trên. Thì chúng ta hiểu được, hiểu rõ cái dục của trời đất. Hiểu rõ được cái dục trong cơ năng bản thể của chúng ta. Thì chúng ta có phương pháp giải cái đó thì chúng ta cứ việc cứ biết làm. Làm thét rồi nó sẽ hết. Và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cỡ mộ. Vô cùng chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết. Hồi trước tôi nghe ông Tám nói chuyện không hiểu gì. Mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc. Bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được. Và ông Tám vừa nói là tôi hiểu và tôi sẽ phổ biến rộng hơn. Và cỡ mở hơn và tôi có thể nói ngắn hơn, giỏi hơn ông Tám nữa. Thì mình thấy cái sự tiến hóa vô cùng tổng của mọi người đã có sẵn. Đâu có phải một người đâu. Nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau, lực khác, chiếc xe hơi khác nhau mà thôi. Nhưng rồi cũng chạy đi như nhiên liệu đó rồi cũng sẽ tới mục đích chung nhau nhất tiên về sau này. Không có gì cả. Cho nên chỉ đòi hỏi cái anh lái xe giỏi hay không, anh biết ảnh hay không. Còn anh tài xế mà không biết ảnh thì anh xài phí cái xe hư hết. Anh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của anh để làm cái gì thì anh phải lo cho cái xe tốt. Và anh lo cho những chuyện trước mắt của anh phải điều tốt. Và chính bản thân của anh phải tốt. Đó, mới là một người lái giỏi. Thì chúng ta tu ở đây là phần hồn chúng ta đang lái chiếc thuyền Bát Nhã để về đi Tây Phương mà chúng ta lo không theo. Thấy cái gì? Mỗi lần thấy con gà là tôi muốn ăn hai con. Nào, thấy tiền là tôi muốn đứt túi. Tôi làm hư tư tưởng, hư ngũ tạng. Chậm tiến hóa do tôi mà. Thì nếu mà tôi thấy định luật của trời đất, tôi nghĩ cái nào của tôi là tôi phải làm, cái nào không phải của tôi không làm. Tôi sẽ làm trong nhiệm vụ sáng suốt mà. Còn nếu bây giờ ngày mai mày phải đói nằm đến chết thì tôi cũng không ăn mà tôi sẽ nằm đến chết. Bởi vì cái định luật nó tới cho tôi. Còn cái mà tôi không muốn nhưng mà nó phải đến lúc nào cũng đến, việc bạn ở trong gia đình. Dù biết bạn đâu có muốn nhưng mà nó cũng xảy đến cho bạn. Nhưng mà bạn nghe tôi nói rằng những cái nó xảy đến cho bạn đó là bài học mới. Phải tiếp thu những cái bài học đó và hành giải cho nó thông thì bạn thấy bạn tiến tới vô định dễ dài hơn, không có bị bận rộn nữa. Cho nên mỗi người chúng ta đều ở chung một nhà là một cả không vũ trụ, chúng ta ở trong một đại gia đình của nhân loại hết. Chứ đừng tưởng lầm tôi người này xứ này xứ kia rốt cuộc rồi cũng trở về hư không à. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta mới biết thương người và thương mình. Chứ đừng mà tưởng chúng ta ở trong phạm vi eo hẹp đâu. Bạn thấy không, càng khôn là bộ đầu của các bạn. Có ngủ mũi, có mắt mũi tai miệng, chứa đầy điện, phóng thâu điện, hóa giải điện, cái cơ cấu đó đặc biệt gì lắm. Rồi tất cả các bạn cũng khác gì ở trong quả địa cầu này đang làm gì. Đó. Mà ai làm chủ? Ngay trung tâm là chủ nhân ông sự sáng suốt. Thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu. Cái ý định đó thôi, chút nữa nghe ông Tám nói chuyện rồi đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy thông thanh rồi bạn thâu cái hành trình bạn từ đây về thế giới nó rột rạc. Biết là bao nhiêu công chuyện hồ ấy, ầm ĩ đủ chuyện hết rồi nó mới về đó. Cái lệnh của chủ nhân ông có chút nữa về thôi. Ông chủ nhân ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sáng suốt. Còn cái cơ thể thì nó động loạn lắm, nó gồ ghề lắm. Đó là chiếc thuyền, nhưng mà người điều khiển là tập chức sáng suốt mà thôi. Bây giờ các bạn tu, các bạn nên vun bồi sự sáng suốt, nó càng sáng suốt thêm. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện động loạn nhiều. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới thiên đàng đạo an hơn, mà rốt cuộc rồi không dám hỏi ông thầy bỏ nữa. À, ông biết coi tôi là mạng này mạng kia mạng nọ mà mạng ông không biết không, không dám hỏi. À, thành ra mình bị gạt lấy mình mà không hay. Cái sự thật rốt cuộc chẳng có cái gì đáng hỏi. Chỉ chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy bói đó để hiểu biết thêm chắc chắn hơn. Chứ đừng nghĩ cái chuyện bao đồng mà họ nói vậy nói bạn gây ra sự hoang mang của đầu óc thiếu ổn định, tu cũng tu không được, nợ thế gian cũng trả không xong, rồi động loạn càng động loạn thêm, rồi khổ là càng khổ thêm. Cái gì kêu bằng khổ? Mình tối tâm tìm không có lối thoát mới là khổ. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ. Ở dung điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càng không vũ trụ mà. Bản niệm đi đâu cũng có hơi thở của ông trời giúp mình. Nếu không có hơi thở của càng không vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống. Còn lo cái gì nữa? Khổ cái gì nữa? Chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi tiến qua mà. Cho nên những người tu cao, họ có một mình họ dám lên trên núi họ ngồi để tu. Họ phải ý lại không? Họ ý thức được cái của căn bản của họ là vô cùng tận và bất diệt. Họ mới dám đi lên trên đó. Đó. Một cái thời trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu trong động loạn để tìm cái tịnh. Khai thác cái sáng trong bóng tối. Thì các bạn đang làm đấy. Tối các bạn soi hồn nhắm mắt tắt đèn hết ở trong bóng tối mà bạn phải dày công đi tìm ánh sáng. Ở trong động các bạn đang tìm cái tịnh. Bao nhiêu chuyện lộn xộn ở trong nhà nó hát cây lương đủ thứ bạn cũng ngồi thiền vậy. Trong động các bạn đang tìm cái tịnh. Mâm nuôi nợ nần nó đòi hỏi bạn, bạn cũng tịnh vậy. Thấy không? Để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nợ đời. nói cái câu này không ai chịu. Chiếu nợ cho bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình ăn năn hối cải được, tu, ráng tu để tôi trả hết cái nợ trần gian này. Rồi nó sao? Nó sẽ trả một cách rất kỳ diệu. Mà chủ nợ là thương yêu. Cho nên các bạn nghe, hiểu rồi, chúng ta khó thì giờ ở nhà nên tu nhiều hơn, sửa cho tâm hồn ổn định, để mọi người biết thương yêu mọi người, cái đó là Phật. Mọi người chỉ giúp đỡ mọi người, không vì tư lợi. Cái đó là sự mong muốn của nhân loại, chia sớt lẫn nhau sự đau khổ cũng như tình thương. Cái đó là cái nhu cầu cần thiết nhất của quả địa cầu, và làm tốt cũng như trời đất đã ban bố.